Express.
Dù Bitcoin lập đỉnh, nhiều thợ đào vẫn hờ hững gác châu.
Họ tắt máy hết rồi, giờ họ sợ hết rồi, 200 thằng đấy. Chủ lại đâu em, người đào lâu là thằng chết, lấy tiền cứ đập vào lấy máy.
Đào không có nãi chứ, đào ra không đủ tiền đóng tiền điện, mình đi nào không đủ tiêu thì mình đi nào làm gì đó.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Nói chung coi thì đào từ lâu rồi, từ 2017 á, nhưng mà nó có từng đợt. 2017 là cái đợt đỉnh cao, sau rồi đến cái đợt vừa rồi năm 2021 và tới giờ. Nhưng mà xưa thì đào coi thì thật sự ra có một con là ETH thôi, mới có được cái mức lợi nhuận ok. Bitcoin thì thật sự ra bây giờ vẫn còn đào, nhưng mà nói chung là nó lợi nhuận nó không hấp dẫn thôi. Thì sắp tới mà nếu mà halving thì nó giảm nữa, nó giảm một nửa nữa, nó càng khó nữa thì lợi nhuận nó sẽ giảm.
Tham gia thị trường tiền số ở đỉnh chu kỳ vào năm 2017, Trương Công Bình ở thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy lợi nhuận từ việc đào các đồng tiền số hấp dẫn nên quyết định đầu tư 10 dàn máy đào với chi phí hơn 200 triệu đồng. Sau hai đợt chu kỳ đi lên là năm 2017 và 2021, lợi nhuận đi xuống và chưa thấy chu kỳ quay trở lại, Bình mất kiên nhẫn bán đi 9 dàn máy, chỉ duy trì một dàn.
Hồi xưa tầm năm 2021 năm dịch á, thì bắt đầu coi đào rất là ok. Hiện thời đào á, những người nào mà trong ngành máy tính á, đặc biệt đa số cái này là người máy tính á, thì họ biết, họ mới lấy những cái con Vega họ lắp lại thành một con trâu. Thì thường thường một con trâu nó sẽ có bao gồm 8 con gà. Con Vega á, họ mua ví dụ như họ mua về giá có 35 triệu đi chẳng hạn, nhưng mà họ đào đã đời rồi, họ đào khoảng cỡ 2 tháng 3 tháng họ lấy lại vốn á. Nhưng mà khi mà kiểu đào một thời gian mà lợi nhuận nó ngon hơn á, thì thay vì họ mua vô 35 triệu họ đào đủ dư luôn cái số 35 triệu, họ lại bán ra được con trâu nó tới 85 triệu, gọi là FOMO đó. Đó, thì đó là lúc đó thì rất là sướng luôn. Người nào mà kiểu đi nước đậu là nói chung là chỉ có giàu thôi. Còn lại bây giờ thì con Bitcoin giờ trời thật sự là họ đào cái vui, hoặc là nhiều người họ chơi chiến thuật lâu dài. Bây giờ thì giống hiện tại mình cũng vẫn đang đào, nhưng mà đào cho vui, cũng đào FOMO là một cái đồng gọi là đồng cát. Thì đào nhưng mà đào bằng máy ASIC. Nói chung là bây giờ là nó FOMO là chính. Nói chung là nông dân tầm này không có ăn đâu. Không có gì, nó cơ bản là coi lên thì coi lên thôi, chứ còn nông dân vẫn không có gì. Cái giá mà nó cao á, thì cái tỷ lệ mình đào nó ít lại. Thì cũng giống như mình nói cái máy của mình đấy, là mình đào hồi xưa có thể là một tháng đào tới cả mười mấy triệu, 20 triệu tiền coi về, mình có thể bán ra luôn ngay tại thời điểm đó. Nhưng bây giờ đào còn có mấy trăm này, một tháng này nó giảm khủng khiếp, mình từ mấy chục triệu mà giảm tới còn có mấy trăm ngàn, cũng chấp nhận thôi.
Trừ đi chi phí tiền điện thì mỗi tháng Bình chỉ lời khoảng vài trăm nghìn từ điểm thưởng đào coi. Việc này không mấy hấp dẫn nên Bình đành phải tìm công việc khác, chỉ duy trì một dàn máy cho một loại coi dễ hơn, với hy vọng là không bỏ lỡ điều gì trên thị trường. Nhưng theo quan sát của Bình, sau khi đi qua hai chu kỳ của Bitcoin, việc kiếm lời lớn từ kênh này không dễ, bởi vì càng theo thị trường lại càng lỗ đậm.
Nói ví dụ như mình mua một cái máy đào cát đi, nó khoảng tầm 40 triệu, đào khoảng tầm 20 ngày tới tháng là có thể lấy lại vốn rồi. Nhưng mà thật sự đó là tính toán trước lúc mình mua. Chứ còn mà nếu mà giả sử như nếu mà mình mua về xong á, cái dip gọi là cái độ khó là nhiều người vào đào á, thì càng nhiều người vào thì anh chia cho nhiều người, thì cái số lượng chia mỗi người nó ít lại thôi. Thật sự ra bây giờ cái cuộc chơi này á, nó dành cho những cái ông mà ví dụ như giả sử như mình chơi á, theo kiểu là gọi là nghiệp dư đi chẳng hạn, là mình cũng mua ra bán vào, kiểu gọi là cũng FOMO theo thị trường để kiếm chút đỉnh. Còn mà không kiếm chút đỉnh thì mất một mớ luôn. Thì đó là kiểu dạng chơi như mình. Nhưng còn có những ông bị hợi dạng chơi như kiểu bây giờ ông vẫn đổ tiền, ông đầu tư, ví dụ như ông cảm giác là ông chờ cái máy nó xuống cái giá đó, ông có kho, có bãi, có điện rồi, thì ông cứ mua máy đầu tư vào, ông mua máy đào vào, cứ mua, cứ đào, kiểu dạng như họ tích lũy tài sản. Tích lũy ví dụ như ông mua cái máy đào Bitcoin, mặc dù là không có ra bao nhiêu tiền điện, hoặc thậm chí là bây giờ ông lỗ tiền điện của ông biến thành là cái tiền đầu tư đi, thì thôi ông coi như ông sẽ móc túi rồi ông trả tiền điện. Còn là ông giữ cái đồng coin, ông giữ cho tới khi nào mà nó giảm mang lên. Ví dụ như bây giờ thay vì 60, không phải 60 ngàn nữa mà lên tới 600 ngàn đi chẳng hạn, thì lúc đó ông bán. Thì có cái hệ người chơi kiểu mà vua lì đòn á, và chiến thắng được cái cuộc chơi này thôi. Chứ còn mà đang mà chơi kiểu FOMO như kiểu như mình á, thì thật sự ra hay xui lắm, mà xui nhiều. Ví dụ như mình giả sử mình mua một con trâu đi chẳng hạn, tại thời điểm mình mua là 35 triệu, mình đào khoảng cỡ tầm đâu đó tháng mấy, tháng rưỡi, 2 tháng à, là lấy lại đủ vốn 35 triệu. Hoặc là mình đào thấy một tháng nữa là 3 tháng là mình lãi rồi đó. Khi mà mình mới vào mà mới nhú lên mà nó cho đào á, thì thường thường là cái lượng người họ biết rất ít, nó chỉ tính bằng ngày thôi. Thế là bắt đầu là khi mà mấy có lợi nhuận rồi á, thì mấy ông lái á, mấy ông lái trâu á, mấy ông buôn trâu á, thì bắt đầu là mấy ông mới tăng đàn, mấy ông tung hô, mấy ông làm này nọ kiểu, tại vì mấy ông đã đào rồi mà, kết hợp với mấy ông bán nữa, thành thử ra là cái độ khó nó sẽ tăng. Đa số thị trường là bây giờ bị FOMO lắm. mình mua máy Asus chẳng hạn, thường thường đặt hàng bao giờ cũng 7 ngày tới 10 ngày mới về. Nó chen nhau giữa máy có liền và giữa cái máy mà mình order về cả chục triệu. Ví dụ như cái máy đó mình mua sẵn ở Đạp Việt Nam, mua có luôn, thì nó rơi vào tầm ví dụ như 35 triệu chẳng hạn. Mình đặt hàng về thì khoảng cỡ tầm 7 ngày hay 10 ngày sau về đó, thì cái máy chỉ còn khoảng 22 hoặc là 23 triệu, 25 triệu thôi. Hơn rẻ hơn tới cả chục triệu. Thì là cái số ngày đó, nó canh theo cái số ngày là bị đào coin mà. Cứ có ngày là có tiền. Cho nên bây giờ đa số, thứ nhất là nó không còn một con coin nào đủ uy tín, đủ lợi nhuận cho người ta theo. Cái thứ hai nữa là tâm lý bây giờ, thị trường bây giờ nó thực sự nó FOMO nhiều hơn. Kiểu mấy ông lái tạo ra coin, xong mấy ông lái bán. Ông nào vô trước nhưng mà ông nó phải đừng có cái chốt lời sớm nha. Kiểu ông nào vô nhưng mà ông cũng kỳ vọng đạt được cái mức nào đó ông mới bán. Thì họ may thì mới có lời để dành cho mấy ông chơi đời đầu, còn mấy cái ông mà FOMO vô sau là còn mấy ông nuôi mấy ông đời đầu.
Theo Bình, thợ đào trong nước chủ yếu khai thác Ethereum hay còn gọi là ETH vì nó mang lại lợi nhuận cao nhất. Nhưng đến tháng 9 năm 2022, sự kiện The Merge đã loại bỏ mạng lưới thợ đào ETH, khiến cho dàn châu cày đã phải rút điện hoặc là chuyển sang khai thác một số token mới. Tuy nhiên, với giá điện lên cao thì hầu hết thợ đào không hứng thú để khởi động lại châu cày, do chưa có dự án nào mang lại lợi nhuận đủ lớn. Lê Tuấn Anh từng là một thợ đào coin ở Vĩnh Phúc nhận thu mua máy đào coin với số lượng lớn từ người chán chơi.
Anh chủ yếu mua thôi, không bán được máy. Mà trước người ta mua máy, bây giờ lỗ người ta bán đi, người ta thanh khoản, người ta lấy tiền. Thì mình mua về, mình đầu cơ, mình chưa xác định làm gì hết. Có tiền mình mua, mình cứ để đấy thôi. Có nhiều loại thì vẫn dùng để được chơi game. Nhiều loại dùng chơi game, nhiều loại thì chỉ đào được coin thôi. Bây giờ người chơi ít mà, làm gì có người chơi máy. Bao giờ nó phải đào được cơ với nhiều người. Còn bây giờ nhiều người người ta vẫn bọc, người ta cất đi, người ta đợi. Còn bây giờ có đào được đồng gì đâu. Trước thì ở cái làng anh thì 2/3 nóc nhà đào coi. Cho đào bằng điện sinh hoạt. Trạm biến thế của thôn còn suốt ngày bị ngắt. Về sau bên điện lực phải xây thêm 2 trạm biến thế nữa. Nói chung là thị trường là tầm này là để mà người làng anh bây giờ có đào được coi, người ta không đầu tư nữa. Người ta va một lần rồi, nhà thì mất vài trăm, nhà mất vài tỷ. Đợt 19 của anh đã nhiều chứ. Một dàn của anh một tháng đào ra phải 20 triệu một dàn. Cái ngày mới, ngày 19-20, xong nó thụt dần xuống còn 200 nghìn một ngày, xong rồi tắt ngoém.
Chưa nhìn thấy tương lai của một chu kỳ mới nên sau sự kiện Halving đến gần, Tuấn Anh đánh giá các linh kiện trong dàn máy đào coin mua được để bán cho những người chơi game.
Bây giờ người ta chỉ đào chộp những đồng chưa nít lên sàn. Thì cái này phải những anh em có kinh nghiệm 3-4 chu kỳ rồi, người ta mới làm được. Với bọn anh mới, anh không biết. Người ta đào chộp lấy số lượng, xong là vứt đấy đợi coi lên. Chỉ đào chộp 1-2 tháng thôi. Nghĩa là đào cái lúc nó về số lượng quá nhiều luôn. Mà sau này đồng coin nó x10, x100 lần là người ta lãi to đấy. Nhưng phải định hướng được đồng nào chắc chắn hơn. Mấy em lâu năm rồi mới biết được ý, bọn anh không biết rồi. Anh mới một chu kỳ thôi mà, anh bắt đầu biết đến từ năm 18 thôi. Còn trước là từ năm 2007, 2012, 2016, 2018. Không biết đợt này 2022 không biết con làm được không. Anh chỉ mua bán máy thôi, không có ai hỏi. Đấy toàn anh là toàn dã ra để bán cho game.
Bitcoin Halving diễn ra 4 năm một lần là thuật toán ra đời từ những ngày đầu khởi chạy Bitcoin, trong đó cho phép cứ sau 210.000 khối được khai thác sẽ tự động giảm khoảng 50% phần thưởng cho thợ đào. Do đó, Bitcoin Halving được coi là sự kiện giảm một nửa. Quá trình này sẽ kết thúc khi toàn bộ 21 triệu Bitcoin được khai thác. Lần Halving tiếp theo dự kiến xảy ra vào giữa tháng 4 năm nay khi số khối đạt 740.000. Lúc đó phần thưởng khối cho thợ đào sẽ giảm từ 6,25 Bitcoin xuống 3,125 Bitcoin. Hiện thợ đào đã khai thác 90% Bitcoin, ước tính 10% nguồn cung còn lại không thể đào được hết trước tháng 2 năm 2140. Với người đang sở hữu đồng Bitcoin, sự kiện giảm một nửa là tích cực bởi vì khiến cho tiền số này càng ngày càng khó khai thác và trở nên khan hiếm, dẫn đến tăng giá. Còn với thợ đào thì Halving làm cho việc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Các trang trại phải nhập dàn máy mới trong khi phần thưởng nhận được ít đi một nửa. Lê Tuấn Anh kỳ vọng sau sự kiện Halving sẽ có một chu kỳ mới và lượng máy bán ra sẽ có người mua. Tuy nhiên đến nay thì tình hình vẫn rất ảm đạm. Chris Richardson, Giám đốc thị trường Việt Nam, The Sandbox đánh giá bức tranh ảm đạm bao trùm giới thợ đào tiền số là hiện tượng dễ hiểu.
Thực sự nó là điểm vào của cái câu chuyện là đi đào Bitcoin nó như thế nào. Có những thợ đào từ những lứa trước và họ đã có những cái đợt đạt được lợi nhuận đi. Khi họ đi tiếp tục nữa, tuy các chỉ số nó bị giảm đi hết, nhưng trung bình cộng của họ lại thì anh nghĩ là vẫn lời. Nhưng mà nếu mà những bạn nào chân ướt chân ráo mới bắt đầu thời điểm này, mới nhảy vào đào và cái gọi là cái chi phí cơ hội của cái nguồn vốn của các bạn ấy bỏ vào ở tại thời điểm này, thì thứ nhất là tỷ lệ trả thưởng nó thấp hơn này, rồi giá thì cũng không chắc là nó có tăng trưởng đủ nhanh để trong thời gian ngắn là bù trừ lại cái lợi nhuận cho các bạn hay không. Nên là cái điểm vào nếu mà họ chọn vào những thời điểm như thế này thì thật sự là không quá hấp dẫn. Và nếu mà đặc biệt là nghe một số các cái concept như là họ dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư vào các cái cơ sở hạ tầng để đi đào ấy, thì nó lại còn bị thêm cái lãi kép nữa. Đôi khi là sử dụng đòn bẩy tài chính vay mượn tiền, đó không phải là vốn nhàn rỗi đi, thì anh nghĩ sức ép để trả về lại lợi nhuận nó còn khủng khiếp hơn nữa. Và đó sẽ thật sự là một cái bẫy khá là nguy hiểm đứng về góc độ về mặt đầu tư. Bởi vì mình không sure được là khi nào giá Bitcoin nó sẽ tăng, thì đôi khi nó là một con dao hai lưỡi nếu mà mọi người dự đoán sai hoàn toàn cái điểm rơi.
Theo Chris Duchen, ở Việt Nam, thợ đào chủ yếu kỳ vọng vào những đồng coin nhỏ chưa có tên tuổi trên thị trường sẽ cho họ một khoản lợi nhuận lớn trong tương lai. Tuy nhiên, dưới góc độ đầu tư, việc này mang lại rủi ro không nhỏ.
Những cái tiền mã hóa thì cũng sẽ có những cái mã hết sức vô danh nhưng mà có tiềm năng trong tương lai. Nhưng thực chất cái là cái xác suất nó cũng không cao. Giống như là mình đi lượm đi đải vàng ở ngoài đường á, mà sẽ có người xúc lên toàn là đất, nhưng mà chắc là trong 100 người thì chắc là mới được một người đải trúng cục vàng. Vốn dĩ nó đã là một cái business nó có độ rủi ro cũng cao. Bạn bỏ chi phí ra tiền điện, tiền đào rồi cơ sở hạ tầng các thứ, mà chắc gì cái tiền mã hóa mà bạn đang đào ấy 2 năm nữa nó còn sống.
Không chỉ ở Việt Nam, tâm lý của thợ đào tiền số trên thế giới cũng ngược chiều với giá Bitcoin. Theo Cointelegraph, bất chấp thị trường tăng trưởng mạnh, nhu cầu với máy đào Bitcoin chuyên dụng vẫn rất thấp. Theo báo cáo ngày 14 tháng 2 của công ty phân tích Galaxy, sau halving sẽ có khoảng 20% máy đào chuyên dụng trên toàn mạng Bitcoin ngừng hoạt động bởi vì không đủ sức cạnh tranh. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.